Chương 4. Ba vật đề. A. Thông giới. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn Ni Câu Luật, thích xúy xấu, nước Ca Duy La Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng những nhân duyên này như tăng, tập hợp tăng tỳ kheo, bảo: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Điều 1. Tỳ kheo ni nào cố ý nói dối ba vật đề? Điều 2. Tỳ kheo ni nào nói lời mạ nhục ba vật đề? Điều 3. Tỳ kheo ni nào nói lời hai lưỡi ly gián ba vật đề? Tỳ kheo ni nào ngủ đêm chung phòng với người nam ba vật đề? Điều 5. Tỳ kheo ni nào ngủ đêm chung phòng với người nữ chưa thọ đại giới quá 3 đêm ba vật đề? Điều 6. Tỳ kheo ni nào cùng tụng pháp với người chưa thọ giới ba vật đề? Điều 7. Tỳ kheo ni nào biết người khác có tội thô ác đem nói với người chưa thọ đại giới ba vật đề, trừ tăng yết ma? Điều 8. Tỳ kheo ni nào đối với người chưa thọ đại giới mà tự nói rằng chứng ngộ pháp thượng nhân rằng: Tôi biết điều ấy, tôi thấy điều ấy, dù là sự thật, ba vật đề? Điều 9. Tỳ kheo ni nào nói pháp cho người nam quá 5-6 lời, ba vật đề, trừ có mặt người nữ có trí? Điều 10. Tỳ kheo ni nào tự tay đào đất hay bảo người đào, ba vật đề? Điều 11. Tỳ kheo ni nào phá hoại mầm sống cây cỏ, ba vật đề? Điều 12. Tỳ kheo ni nào cố ý nói quanh gây phiền vị khác, ba vật đề? Điều 13. Tỳ kheo ni nào chê bai và nói xấu tri sự tăng, ba vật đề? Điều 14. Tỳ kheo ni nào mang giường nằm, ghế ngồi hoặc ngọa cụ, nệm ngồi của tăng bày ra giữa đất trống hoặc sai người bày, khi bỏ đi không tự mình dọn cất, không bảo người dọn cất, ba vật đề? Điều 15. Tỳ kheo ni nào ở trong tăng phòng tự mình hoặc bảo người trải ngọa cụ của tăng để ngồi hoặc nằm, khi đi không tự mình dọn cất, ba vật đề? Điều 16. Tỳ kheo ni nào đã biết đó là chỗ nghỉ của tỳ kheo ni khác, mình đến sau cố chen vào giữa trải ngọa cụ để ngủ nghỉ, với ý nghĩ rằng người kia nếu hiềm chật thì sẽ tự tránh đi chỗ khác, hành động vì nhân duyên ấy chứ không gì khác, chẳng phải oai nghi, ba vật đề? Điều 17. Tỳ kheo ni nào giận hờn, không ưa tỳ kheo ni khác, tự mình lôi kéo họ ra khỏi tăng phòng hay bảo người khác lôi ra, ba vật đề? Điều 18. Tỳ kheo ni nào ở trên tầng gác, nằm hay ngồi trên giường ghế bằng chân ráp bị xúc ra, ba vật đề? Điều 19. Tỳ kheo ni nào biết nước có trùng mà tự mình dùng hoặc bảo người tưới lên bùn hoặc cỏ, ba vật đề? Điều 20. Tỳ kheo ni nào làm phòng xá lớn, cánh cửa, khung cửa sổ và các đồ trang trí khác, chỉ bảo người lập tranh ngang bằng 2-3 lớp, nếu quá, ba vật đề? Điều 21. Tỳ kheo ni nào tại trú xứ chỉ cúng một bữa ăn, tỳ kheo ni không bệnh nên ăn một bữa, nếu thọ nhẫn quá, ba vật đề? Điều 22. Tỳ kheo ni nào ăn chúng riêng, ba vật đề, trừ các trường hợp khác là khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại hội, khi sa môn thí thực. Đó là các trường hợp khác. Điều 23. Tỳ kheo ni nào đến nhà đàn Việt được ân cần cúng thức ăn, bánh, bột, tỳ kheo ni cần thì nhận 2-3 bát mang về trong chùa, nên chia cho các tỳ kheo ni khác cùng ăn. Nếu tỳ kheo ni không bệnh, nhận quá 3 bát đem về trong chùa, không chia cho các tỳ kheo khác ăn. Ba vật đề. Điều 24. Tỳ kheo ni nào ăn phi thời, ba vật đề. Điều 25. Tỳ kheo ni nào ăn thức ăn thừa cách đêm, ba vật đề. Điều 26. Tỳ kheo ni nào thức ăn và thuốc không được người khác trao cho mà đưa vào miệng, trừ nước và tâm, ba vật đề. Điều 27. Tỳ kheo ni nào trước đã nhận lời mời rồi, nhưng trước hay sau bữa ăn đi đến nhà người khác mà không dặn lại tỳ kheo ni khác, ba vật đề. Trừ trường hợp đặc biệt là khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y. Đó là trường hợp đặc biệt. Điều 28. Tỳ kheo ni nào trong nhà có ăn, có vật quý mà cố ngồi nán, ba vật đề. Điều 29. Tỳ kheo ni nào trong nhà có ăn, có vật quý mà ngồi chỗ khuất, ba vật đề. Điều 30. Tỳ kheo ni nào một mình ngồi với người nam tại chỗ trống, ba vật đề. Điều 31. Tỳ kheo ni nào nói với tỳ kheo ni khác như vậy: đại tỷ, hãy cùng tôi vào xóm, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cô. Tỳ kheo ni kia cuối cùng không bảo ai cho tỳ kheo ni này thức ăn, lại nói như vậy: đại tỷ hay đi chỗ khác, tôi không thích nói chuyện hay ngồi cùng chỗ với cô. Tôi thích ngồi một mình, nói chuyện một mình. Chỉ với mục đích ấy chứ không gì khác, là cố tình đuổi đi, ba vật đề. Điều 32. Tỳ kheo ni nào được thỉnh cầu thọ nhận thuốc 4 tháng, tỳ kheo ni không bệnh nên thọ. Nếu quá hạn mà nhận, ba vật đề. Trừ trường hợp thỉnh thường xuyên, thỉnh tiếp tục, thỉnh chia phần, thỉnh suốt đời. Điều 33. Tỳ kheo ni nào đi xem quân trận, ba vật đề, trừ có nhân duyên hợp thời. Điều 34. Tỳ kheo ni nào có nhân duyên được phép đến trong quân trại, ngủ lại 2-3 đêm, nếu quá, ba vật đề. Điều 35. Tỳ kheo ni nào ngủ trong quân trại 2-3 đêm, hoặc khi xem quân đội diễn tập, hoặc xem thế lực quân đội, quân voi, quân ngựa, ba vật đề. Điều 36. Tỳ kheo ni nào uống rượu, ba vật đề. Điều 37. Tỳ kheo ni nào đùa giỡn trong nước, ba vật đề. Điều 38. Tỳ kheo ni nào dùng ngón tay thọc lét tỳ kheo ni khác, ba vật đề. Điều 39. Tỳ kheo ni nào không nhận lời can gián, ba vật đề. Điều 40. Tỳ kheo ni nào dọa nạt tỳ kheo ni khác, ba vật đề. Điều 41. Tỳ kheo ni mỗi nửa tháng tắm một lần, tỳ kheo ni không bệnh nên thọ trì, nếu quá, ba vật đề. Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió lớn và mưa, khi đi xa về. Đó là trường hợp đặc biệt. Điều 42. Tỳ kheo ni nào không bệnh mà cố ý nhóm lửa nơi đất trống để sưởi ấm, hoặc bảo người nhóm, ba vật đề, trừ trường hợp đặc biệt. Điều 43. Tỳ kheo ni nào giấu y bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo ni khác, tự mình giấu hoặc bảo người giấu, dù chỉ giỡn chơi, ba vật đề. Điều 44. Tỳ kheo ni nào đã tịnh thí y cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đề sao không hỏi chủ mà lấy lại dùng. Ba vật đề. Điều 45. Tỳ kheo ni nào nhận được y mới nên dùng một trong ba màu xanh, đen, mộc lan để làm cho hoại sắc. Nếu tỳ kheo ni nhận được y mới không dùng ba màu hoặc xanh, hoặc đen, hoặc mộc lan để làm cho hoại sắc mà mặc nguyên y mới, ba vật đề. Điều 46. Tỳ kheo ni nào cố ý giết chết mạng sống loài vật, ba vật đề. Điều 47. Tỳ kheo ni nào biết nước có trùng mà vẫn uống, ba vật đề. Điều 48. Tỳ kheo ni nào cố ý quấy rầy tỳ kheo ni khác khiến cho không vui dù chỉ trong chốc lát, ba vật đề. Điều 49. Tỳ kheo ni nào biết tỳ kheo ni khác phạm thô tội mà che giấu, ba vật đề. Điều 50. Tỳ kheo ni nào biết việc tranh cãi đã như pháp sám hối rồi sau đó lại khơi dậy, ba vật đề. Điều 51. Tỳ kheo ni nào biết là giặc cướp mà làm bạn cùng đi một đường dù chỉ trong khoảng một xóm, ba vật đề. Điều 52. Tỳ kheo ni nào nói như vậy: tôi biết theo pháp mà Phật dạy, sự hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo ni kia nên can gián tỳ kheo ni này rằng: đại tỷ, chớ nói như vậy, đừng xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói rằng dâm dục là pháp chướng đạo, phạm dâm là pháp chướng đạo. Khi được các tỳ kheo ni kia can gián mà tỳ kheo ni này kiên trì không bỏ, các tỳ kheo ni nên can gián 3 lần cho bỏ việc ấy. Nếu đến 3 lần can gián bỏ thì tốt, không bỏ, ba vật đề. Điều 53. Tỳ kheo ni nào biết người nói như vậy mà chưa được tác pháp giải, có tà kiến như thế mà không bỏ, lại nuôi chứa, cùng chung yết ma, cùng chung chỗ ở, ba vật đề. Điều 54. Tỳ kheo ni nào biết sa di ni nói như vậy: tôi biết theo pháp Phật dạy, sự hành dâm dục không phải là pháp chướng đạo. Các tỳ kheo ni kia can gián sa di ni này rằng: người chớ nói như vậy, đừng xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Này sa di ni, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói rằng dâm dục là pháp chướng đạo, phạm dâm dục là pháp chướng đạo. Khi được các tỳ kheo ni kia can gián, sa di ni này kiên trì không bỏ, các tỳ kheo ni kia nên can gián 3 lần cho bỏ việc này. Cho đến 3 lần can gián bỏ thì tốt, không bỏ thì các tỳ kheo ni kia nên nói với sa di ni này rằng: từ nay trở đi, cô không phải là đệ tử của Phật, không được đi theo các tỳ kheo ni khác. Như các sa di ni khác được phép cùng với tỳ kheo ni ngủ 2 đêm, nhưng nay ngươi không có sự kiện ấy, ngươi hãy đi ra khỏi chỗ này, không được sống ở đây nữa. Nếu tỳ kheo ni biết sa di ni đã bị đuổi như vậy mà đem về nuôi, cùng chung ngủ nghỉ, ba vật đề. Điều 55. Tỳ kheo ni nào khi được can gián như pháp lại nói rằng: nay tôi không học điều giới này, cho đến khi nào tôi nạn vấn người trì giới có trí tuệ, ba vật đề. Nếu vì sự hiểu biết thì nên nạn vấn. Điều 56. Tỳ kheo ni nào khi tụng giới nói như vậy: đại tỷ, tụng những giới vụn vặt này có ích lợi gì? Khi tụng các giới này chỉ khiến cho người tu phiền muộn, xấu hổ, hoài nghi, vì khinh chê giới, ba vật đề. Điều 57. Tỳ kheo ni nào khi nghe tụng giới nói như vậy: đại tỷ, Nay tôi mới biết giới này rút từ giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần. Các tỳ kheo ni khác biết tỳ kheo ni này đã từng ngồi giữ tụng giới hoặc hai hoặc ba lần, huống nữa là nhiều lần. Tỳ kheo ni này không phải do vì không biết, không hiểu mà hỏi tội. Nếu có phạm tội nên như pháp xử trị, rồi cộng thêm tội không biết pháp, bảo rằng: "Đại tỷ, thật không lợi ích gì cho cô, không có sở đắc tốt đẹp nào cho cô. Vì trong khi tụng giới cô không dụng tâm, không nhất niệm, không lắng nghe pháp. Vị ấy vì vô tri." Ba dật đề. Điều 58. Tỳ kheo ni nào sau khi đã cùng chung yết ma rồi, sau đó lại nói như vậy: "Các tỳ kheo ni theo chỗ quen biết riêng, lấy vật của chúng tăng cho." Ba dật đề. Điều 59. Tỳ kheo ni nào khi tăng đoán sự chưa xong, không gửi dục mà đứng dậy đi ra. Ba dật đề. Điều 60. Tỳ kheo ni nào đã gửi dục rồi, sau đó tỏ sự bất bình. Ba dật đề. Điều 61. Tỳ kheo ni nào sau khi nghe những lời tranh cãi của các tỳ kheo ni, nghe ở đây rồi đem nói cho người kia. Ba dật đề. Điều 62. Tỳ kheo ni nào vì giận hờn không hoan hỷ, đánh tỳ kheo ni khác. Ba dật đề. Điều 63. Tỳ kheo ni nào vì giận hờn không hoan hỷ, dùng tay nhá đánh tỳ kheo ni khác. Ba dật đề. Điều 64. Tỳ kheo ni nào vì giận hờn không hoan hỷ, vu khống tỳ kheo ni khác bằng pháp tăng và bà thi sa không căn cứ. Ba dật đề. Điều 65. Tỳ kheo ni nào khi nhà vua Sát Lợi quán đảnh chưa ra khỏi cung, vật báo chưa thu cất, mà vào cung vua, bước qua khỏi ngạch cửa. Ba dật đề. Điều 66. Tỳ kheo ni nào tự mình cầm lấy vật báo hay đồ trang sức bằng vật báo, hoặc bảo người khác cầm nắm. Ba dật đề. Trừ trong tăng già lam hay nơi ký túc nghỉ đêm. Nếu ở trong tăng già lam hoặc nơi ký túc nghỉ đêm mà tự mình cầm nắm hay bảo người cầm vật báo hay đồ trang sức bằng vật báo, nên nghĩ như vậy. Nếu người chủ nhận ra sẽ hoàn lại, vì nhân duyên như vậy chứ không chi khác. Điều 67. Tỳ kheo ni nào vào xóm làng phi thời mà không báo cho tỳ kheo ni khác. Ba dật đề. Điều 68. Tỳ kheo ni nào làm giường dây, giường gỗ, chân chỉ nên cao bằng 8 ngón tay của Như Lai, trừ lỗ mộng để ráp trở lên. Nếu quá phải hớt bỏ. Ba dật đề. Điều 69. Tỳ kheo ni nào dùng bông đâu la miên độn làm giường dây, giường cây, ngọa cụ, tọa cụ. Ba dật đề. B. Bất cộng giới. Điều 70. Ăn tỏi. A nhỏ. Duyên khởi. Một thời, Đức Ba Già Bà ở trên giảng đường cao cát bên sông Di Hầu tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ tại một vùng đất nọ có khu vườn trồng tỏi. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà đi ngang qua cách vườn tỏi không xa. Người chủ vườn hỏi: "A Di, cần tỏi không?" Cô nói: "Cần." Người chủ vườn liền đem tỏi cho cô. Tỳ kheo ni nhận được tỏi rồi, về sau thường xuyên cô cũng lại đi cách vườn tỏi không xa. Mỗi lần thấy cô, người chủ vườn đều hỏi: "A Di lại cần tỏi nữa phải không?" Cô nói: "Cần, có tỏi tôi ăn được cơm." Chủ vườn đem tỏi cúng dường và ra lệnh cho người giữ vườn rằng: "Từ nay, hàng ngày cấp cho tỳ kheo ni mỗi vị 5 củ tỏi." Sau đó, người chủ vườn để người giữ vườn ở nhà, còn mình thì đem tỏi vào tỳ xá ly bán. Bấy giờ, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà về đến trong Tăng Già Lam, nói với các tỳ kheo ni rằng: "Các cô biết không, nơi vườn tỏi tại chỗ nọ, có đàn Việt tên nọ, hằng ngày cấp cho tỳ kheo ni mỗi người 5 củ tỏi, các cô có thể đến đó nhận." Bấy giờ, Thâu La Nang Đà dẫn Sa Di Ni, Thức Swamana đến nơi vườn tỏi, hỏi người giữ vườn: "Chủ vườn ở đâu?" Người giữ vườn trả lời: "Chủ vườn chở tỏi vào tỳ xá ly để bán. Các cô hỏi có chuyện gì?" Thâu La Nang Đà nói: "Chủ vườn hứa cung cấp cho tỳ kheo ni hàng ngày mỗi vị 5 củ tỏi, nay chúng tôi đến nhận." Người giữ vườn nói: "Chờ chủ vườn về, chứ tôi không dám tự quyền, tôi chỉ coi ngó mà thôi." Tỳ kheo ni nói: "Chủ vườn thì cúng mà tôi tớ không chịu đưa." Thâu La Nang Đà liền bảo Sa Di Ni nhổ tỏi, kiểm số và phân phối: "Đây là phần của thượng tọa, đây là phần của thứ tọa, đây là phần của hòa thượng A Xà Lê, đây là phần của đồng hòa thượng đồng A Xà Lê, đây là phần của bà con quen biết, đây là phần ăn ngày nay, đây là phần ăn ngày mai, đây là phần ngày mốt." Tức thời vườn tỏi bị nhổ sạch. Chủ vườn khi về thấy vườn tỏi sạch trơn, hỏi người giữ vườn: "Tỏi đâu hết?" Người giữ vườn báo cáo: "Trước đây do chủ sùng đạo nên hàng ngày cung cấp cho tỳ kheo ni mỗi người 5 củ tỏi. Vừa rồi có Sa Di Ni, Thức Swamana đến hỏi tôi: 'Hôm nay chủ vườn có nhà không?' Tôi nói: 'Chủ vườn vào tỳ xá ly bán tỏi. Các cô hỏi có việc gì?' Các cô ni nói: 'Chủ vườn hứa hàng ngày cấp cho tỳ kheo ni mỗi vị 5 củ tỏi, nay chúng tôi đến nhận.' Tôi nói: 'Chờ chủ về, tôi chỉ biết coi ngó thôi chứ không trọn quyền.' Tỳ kheo ni nói: 'Chủ vườn cho, đầy tớ không chịu đưa.' Các cô nói như vậy, rồi bảo Sa Di Ni nhổ tỏi, đếm và phân phối: 'Đây là phần của thượng tọa, đây là phần của thứ tọa, đây là phần của hòa thượng, đây là phần của A Xà Lê, đây là phần của đồng hòa thượng, đây là phần của đồng A Xà Lê, đây là phần của bà con quen biết, đây là phần ăn ngày nay, đây là phần ăn ngày mai, đây là phần ăn ngày mốt. Tất cả đều có phần ăn, cho nên vườn tỏi bị nhổ hết.' Người chủ vườn liền cơ hiềm nói: 'Tỳ kheo ni này không có tàm quý, thọ nhận không nhàm chán, không biết đủ. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Dầu đàn Việt có cho, còn phải biết đủ. Huống là không có chủ ở nhà mà nhổ hết tỏi của người ta.' Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà: 'Sao các cô nhổ hết tỏi của người ta ăn và mang đi hết, không để lại một củ nào?' Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà: 'Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Không có chủ, sao lại nhổ hết tỏi của người ta?' Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, kể cho các tỳ kheo nghe: 'Xưa kia có một bà La Môn 120 tuổi, hình thể ốm gầy. Vợ của người bà La Môn này xinh đẹp không ai sánh kịp, sanh nhiều con trai con gái. Người bà La Môn này luyến ái vợ và các con, không bao giờ muốn xả ly. Do sự luyến ái thắm thiết này nên sau khi mạng chung, ông sanh trong loài chim nhạn, lông trên mình đều toàn bằng vàng. Do nhân duyên tu phước đức đời trước nên tự biết túc mạng của mình, nhạn suy nghĩ bằng mọi phương tiện, ta phải giúp đỡ sự sống cho những đứa con của ta, để chúng nó khỏi nghèo khổ. Hàng ngày con chim nhạn bay đến nhà cũ của mình, cho rơi xuống một chiếc lông bằng vàng rồi bay đi. Những đứa con lượm được lông chim bằng vàng lại suy nghĩ: do nhân duyên nào mà con nhạn chúa này hàng ngày bay đến làm rơi xuống một cái lông bằng vàng cho ta rồi bay đi? Chúng ta hãy chờ khi nó đến, rình bắt, nhổ hết lông vàng của nó. Rồi chúng bắt và lấy lông vàng. Nhổ lấy rồi, nó mọc lại bằng lông trắng. Đức Phật bảo các tỳ kheo: người Bà La Môn thuở ấy, sau khi chết đầu thai thành con nhạn, đâu phải ai khác mà là người chủ vườn. Người vợ xinh đẹp của ông ta sanh nhiều con, tức là tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà. Con trai con gái của vợ chồng người Bà La Môn chính là Thức Swamana Sajini ấy vậy. Do bởi tham ái nên khiến cho lông chim bằng vàng hết, lông trắng xanh. Nay là do tham ái nên nhổ hết tỏi, phải bần cùng. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà, rồi bảo các tỳ kheo: tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo ni nào ăn tỏi, ba dực đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni nào ăn tỏi sống, tỏi chín, tỏi vụn, mỗi miếng phạm một ba dực đề. Tỳ kheo, Đột Kiết La. Thức Swamana Sajini, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, phải dùng bánh gói tỏi mà ăn để chữa. Hoặc các thứ thuốc khác trị không hết, phải dùng tỏi để trị. Hay dùng tỏi để trị bệnh ghẻ nhọt, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 71. Cạo lông ba chỗ. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà cạo lông ba chỗ, đến nhà đàn Việt, an tọa nơi chỗ ngồi. Trước người phụ nữ, không tự khéo che thân, hình thể bị lộ. Thấy vậy, các bà này nói: sư cô đi tắm với chúng tôi. Cô ni trả lời: thôi đủ rồi, như vậy là đã cúng dường rồi. Các bà lại nói: thì cô cứ đi tắm với chúng tôi. Cô ni đáp: tôi không cần tắm. Bây giờ, các phụ nữ bèn cưỡng bức lột y của cô ra. Thấy ni cô cạo lông, các bà nói: A-di, người đời vì vấn đề dâm dục mà cạo lông, chứ A-di cạo lông để làm gì? Thâu La Nang Đà nói: từ khi tôi còn ở thế tục đã quen làm việc này, chứ chẳng phải mới bây giờ. Các phụ nữ cư sĩ cơ hiềm nói: tỳ kheo ni này không biết tạm quý, quen làm bất tịnh hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại cạo lông ba chỗ như dâm nữ, tặc nữ? Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Thâu La Nang Đà: sao lại cạo lông ba chỗ? Các tỳ kheo ni đến bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo của trách Thâu La Nang Đà: việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Thâu La Nang Đà, tại sao lại cạo lông ba chỗ? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà rồi, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào cạo lông 3 chỗ, 3 vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Lông 3 chỗ, chỗ đại, tiểu tiện và dưới nách. Tỳ kheo ni nào cạo lông 3 chỗ, mỗi lần động dao là phạm 3 vật đề. Nếu nhổ bằng nhíp hay đốt, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo Thâu Lan Giá, Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc bị ghẻ cần cạo để thoa thuốc, hoặc bị cường lực bắt buộc, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,